Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hiện thúc giục Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hãy tự chế, mặc dù có dấu hiệu cho thấy Bắc Hàn có thể chuẩn bị một vụ thử nghiệm nguyên tử khác. Ông Trump cũng nói chuyện với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về sự việc nói trên. Là đồng minh thân cận với Mỹ, Nhật đã cùng Mỹ đã phô trương lực lượng trong vùng. James Elton Pim và Phan Bách tường thuật. Trong hành động để tỏ tình đoàn kết, hai khu trục hạm Nhật Bản đã gia nhập hàng không mẫu hạm Carl Vinson khi hạm đội này tiến đến ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Bắc Hàn đe dọa là họ có thể đánh chìm chiếc hạm Mỹ bằng một cuộc tấn công duy nhất. Thế nhưng cựu ứng viên tổng thống và là thượng nghị sĩ nổi tiếng của Mỹ là ông Marco Rubio là một trong số những người kêu gọi Bắc Hàn phải ngưng lại các hành động khiêu khích bằng bất cứ giá nào.
We must do almost whatever it takes, just about anything, to prevent Kim Jong-un from acquiring a nuclear capability he can deliver.
Chúng ta phải làm bất cứ việc gì để ngăn chặn Kim Jong-un thủ đắc khả năng nguyên tử mà hắn ta có thể tấn công tới tận nước Mỹ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói chuyện với cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về vấn đề căng thẳng với Bắc Hàn. Ông Tập hy vọng mọi phe phái nên tránh các hành động làm cho tình hình xấu đi. Ông cho biết Trung Quốc phản đối mọi chuyện đi ngược lại các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Nhật và Mỹ đồng ý duy trì sự liên lạc chặt chẽ về vấn đề Bắc Hàn. Ông Abe cho biết họ đoàn kết trong ước muốn là buộc Bắc Hàn phải theo đúng đường hướng của các nghị quyết.
We completely agreed to strongly demand that North Korea, who's been repeatedly dangerous and provocative.
Ông nói, chúng tôi hoàn toàn đồng ý trong việc đòi hỏi mạnh mẽ với Bắc Hàn rằng họ đã có hành động nguy hiểm, gây hấn và phải cho thấy sự tự chế. Cùng với Nam Hàn, Nhật Bản được xem là một trong các mục tiêu sơ khởi trong việc tấn công của Bắc Hàn. Trong một phương diện khác, Trung Quốc vẫn xem Bắc Hàn là một đồng minh thân cận. Cựu Thủ tướng Úc, ông Kevin Rudd nói rằng Trung Quốc có vài lựa chọn trong việc đối phó với Bắc Hàn.
What are the options available to China? I think if you started from the easier ones to the harder ones, it's one, clamping down.
Đâu là những chọn lựa cho Trung Quốc? Tôi nghĩ nếu quý vị bắt đầu từ những việc dễ dàng nhất cho đến chuyện khó khăn nhất, đó là phong tỏa việc xuất cảng than đá của Bắc Hàn sang Trung Quốc, hiện là nguồn ngoại tệ lớn lao cho Bắc Hàn. Trung Quốc có thể khởi sự chuyện này hoặc không. Thứ hai là các chế tài về tài chính chống lại Bắc Hàn để ngăn cản họ mua được những thứ họ cần trên thị trường quốc tế. Và thứ ba cũng là chuyện khó khăn nhất là thử xem quý vị có thể chặt đứt nguồn tiếp tế dầu của Trung Quốc vào Bắc Hàn. Bởi vì nếu Bắc Hàn không có dầu, thì nguồn máy kinh tế và khả năng quân sự của họ sẽ phải dừng lại.
Bắc Hàn cũng đe dọa sẽ tấn công nguyên tử vào nước Úc nếu Úc vẫn là một đồng minh của Hoa Kỳ. Quyền giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến thuật tại Canberra, giáo sư John Blacklands nói rằng nước Úc nên hành động cẩn thận.
Within 2 to 4 years, the North Koreans should be able to bring together.
Trong vòng từ 2 đến 4 năm, Bắc Hàn có thể tập hợp các kỹ thuật thu nhỏ lại vũ khí nguyên tử để có thể gắn lên đầu đạn của một hỏa tiễn diện địa. Họ cũng tập trung các kỹ thuật về hỏa tiễn để hỏa tiễn mang vũ khí nguyên tử có tầm xa bay đến Mỹ và cũng có thể đến Úc nữa. Trong lúc lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un viếng thăm một trại nuôi heo quốc doanh, thì một công dân Mỹ khác được biết đã bị tạm giữ ở Bắc Hàn. Là giáo sư về kế toán tại Đại học Tư ở Bắc Hàn, ông Tony Kim đã bị bắt giữ tại phi trường khi ông này cùng vợ định rời Bắc Hàn. Việc này khiến cho tổng số công dân Mỹ bị giữ tại Bắc Hàn lên đến ít nhất là 3 người. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là ông Bill Richardson nói rằng hiện Bắc Hàn có trong tay ít nhất là 3 công dân Mỹ để thương thảo. Việc này diễn ra khi Bắc Hàn chuẩn bị cử hành lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân, một cơ hội truyền thống để biểu dương sức mạnh của họ.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.